Cho nên mỗi mỗi việc gì phải bình tĩnh đi, lui lại một chút, phán xét chút, rồi thấy rõ. Cho nên tôi nhắc trực tiếp cho các bạn dẹp cặp mắt, dẹp lỗ tai, dẹp cái miệng chúng ta, để cái tâm chúng ta nghe việc đó đúng không. Chứ đừng vội lấy cặp mắt xét rồi nói vậy. Lấy cái tâm, cô thấy tôi có động không, qua lời nói này cái tâm tôi có động không, cái tâm tôi có chấp không, cái tâm tôi có khen không, cái tâm tôi có ghét không, hay là tâm tôi hòa bình. Cái tâm tôi hòa hợp với tất cả. Lời nói nào tôi cảm cũng hay, lời nói kích bác kia cũng là quý giá, có kích bác mới có tiến hóa. Các bạn thấy không, con viết mà nó không có cái tục nào viết làm sao dẫn ra. Nó phải có kích bác nó mới tiến. Cái nào cũng là công cụ của Thượng Đế. Cho nên chúng ta học học trực tiếp, bài vở trực tiếp, chứ đâu phải đợi ông thầy tới giảng mới biết đâu. Không, có hết. Trong bếp các bạn cũng có đạo nữa, có ngũ hành, có lửa, có nước, có đất, cấu trúc đầy đủ hết càng không vũ trụ, đúc vô trong bếp cho các bạn mà làm thành món ăn. Cái bà nấu bếp mà biết thanh tịnh là bà cũng tìm được đạo vậy. Mà ông trồng rau thanh tịnh cũng tìm được nguyên lý cái càng không vũ trụ. Cái ông đi lao động kiếm lương đó, ông đó mà ông thanh tịnh, ông thấy ông là tất cả, là ông là chủ trong cái xưởng rồi. Vì sao? Ông nắm một sự quan trọng ở trong nó. Đâu có phải khi không nó mướn bạn đâu, cần dùng bạn nó mới mướn bạn. Thì bạn ở trong cái nguồn máy tiến hóa của cái cơ xưởng đó mà nó liên hệ với cả càng không vũ trụ. Các bạn đang làm việc lớn, nó phải làm việc nhỏ. Nếu mình ý thích cho đại chúng thì mình có trách nhiệm vì đại chúng. Việc tôi làm phải tận tâm, vì tôi làm việc chung không phải là việc cá nhân. Tất cả các bạn tỉnh trong việc làm, tỉnh trong bữa ăn, tỉnh trong lời nói. Lúc nào các bạn cũng vui trong thanh tịnh, đâu có vui trong động loạn hớn hở rồi buồn. Không có. Vì các bạn thấy là việc làm các bạn cho đại chúng, lời nói của các bạn cho tất cả mọi người, không phải cho một cá nhân. Cho một cá nhân là các bạn thầm thì gạt người ta mà thôi. Anh yêu em yêu anh, nói dốc, không có thiệt. Ít bữa là giận, thấy chưa? Cái chuyện thầm thì cá nhân là tự gạt, còn cái chuyện công khai đại chúng là vì mọi người. Cho nên ngày hôm nay các bạn có gia đạo phải công khai, vì các bạn đang sống với cái xã hội này, sự liên hệ của xã hội các bạn phải chung lo. Mà muốn lo cho xã hội phải lo làm sao? Các bạn thanh tịnh là lo cho xã hội. Bắt bạn là người tốt, người gương mẫu cho xã hội là lo cho xã hội. Còn các bạn đi cướp bóc là không phải lo cho xã hội. Các bạn tu có trật tự là người gương mẫu để ảnh hưởng xã hội, là các bạn mới là lo cho xã hội, thật sự lo cho xã hội. Nề nếp trật tự, gia can an bài, chồng vỡ rõ rệt, không tạo sự hoang mang, không sử dụng cái nóng tánh của chúng ta đề đầu người khác. Nhưng mà cảm thấy người khác đang xây dựng cho ta, thương yêu ta, giúp đỡ ta, ta mới hạ cái tâm năm của chúng ta. Tâm năm là sự trần trượt, chúng ta dẹp nó đi, bỏ nó đi, khai trừ nó đi. Nhưng mà muốn khai trừ nó, chúng ta mới thấy được xung quanh đã và đang giúp ta. Không lý ta bộc lộ tâm năm chửi người ta sao? Mọi người trong gia can đã vì ta hướng về ta, tại sao chúng ta chửi họ? Cũng như trong bữa tiệc linh đình đang rước bạn mà lại bạn tới bạn chửi người ta sao được? Thì bạn phải lịch sự. Lúc nào trong gia can chúng ta phải lấy cái sự lịch sự đối đãi với nhau. Đến giường thì phu thê, mà xuống đường giường thì phải thủ lễ. Đến giường vợ chồng được, nhưng mà xuống cái giường thì phải thủ lễ rõ ràng. người Việt Nam có anh có em có trật tự, và phải có lễ giáo để đối xử với nhau, không phải nói những lời nói hỗn ẩu bất chánh trút trên đầu người ta. Cái điều đó không nên làm, vì cái đó chúng ta người khác trút trên đầu chúng ta không chịu, chúng ta không có nên trút cho người khác. Chúng ta là người phá hoại xã hội, không sử dụng điều đó. Chúng ta ngược lại thấy mọi người đã và đang giúp chúng ta ân huệ rất nhiều, gia đình ta giúp ta, con ta nó dễ thương, nó cũng giúp ta được nhẹ nhàng. Vợ ta kích động vì nó gánh vác sự nặng nhập của chúng ta, nó phải có một chút kích động, chúng ta lại thấy ngộ nghĩnh của nó, sự ngộ nghĩnh của nó và sự yếu hèn của nó, và chúng ta biết được chúng ta hỗ trợ cho nó thanh tịnh và nó dũng mãnh hơn. Đó là phận sự của người chồng. Còn phận sự của người vợ cũng vậy, thấy sự cực nhập của người chồng, chúng ta phải có những cái lời an ủi trong tinh thần xây dựng. Luôn luôn người lo cho gia đình, người nghiêm phụ trong gia đình phải đương đầu với ngoại cảnh. Không sao có sự lo thì người đàn bà là nội trợ, phải biết hỗ trợ cái tinh thần thanh tịnh xây dựng, chứ không nên kết bạn. Thì cái gia đình rất đẹp, cái vườn hạnh rất tươi, có trật tự, thì chúng ta mới là người của xã hội. Mà nếu chúng ta kích bác lẫn nhau hoài thì chúng ta là phần tử phá hoại xã hội. Hỏi các bạn phá hoại xã hội, tương lai các bạn chết xuống thì địa ngục nó nói sao đây? Cái cơ hội cho lên làm người mà không chịu làm người thì cho làm con thú để sử dụng sự hung hăng đó. Còn cho sự thiện giác để sử dụng tại trần thế mà không sử dụng thì cho làm con thú để sử dụng sự hung hăng. Và một khi hung hăng rồi thì nghĩa là họ sẽ bầm nát, họ sẽ bắn, họ sẽ giết, họ sẽ làm thịt, họ sẽ nhai. Các bạn thấy rõ những cái tội trạng có hết. Cho nên chúng ta con người khôn hơn con vật thì chúng ta phải giữ sử dụng cái thiện nghiệp, không sử dụng cái ác nghiệp. Đừng nghĩ xấu cho một ai, nhưng mà tìm điều tốt của họ để xây dựng điều tốt của họ, thì họ càng xây dựng được điều tốt thì cái xấu của họ phải tan mất đi. Một cái phương pháp rất dễ, không có khó khăn. Đừng tạo cái xấu cho họ, họ càng xấu thêm. Nhưng mà nêu cái điểm tốt họ, họ xây dựng điểm tốt họ, đèn họ sáng, họ mừng, họ sẽ sáng thiệt. Thì những cái tật xấu nó đi đi. Cho nên thằng ăn cướp nó có cái nghĩa khí, nó ăn cướp nó giúp anh em nó. Mà mình biết sử dụng cái bản chất nghĩa khí của nó và nói cho nó nghe. Và tâm nó tốt chỗ nào, nó có phần tốt mới có anh em. Mà chúng ta vun bồi được cái phần tốt đó cho nó thì nó bừng sáng, nó càng sáng thêm, sự dũng mãnh nó tiến hóa thêm. Thì sự tâm tối nó phải tan biến mất, là cái tánh xấu nó không còn. Cho nên các bạn tu rồi, lần lượt các bạn mới thấy cái tánh xấu của các bạn. Rồi các bạn khao khát cái gì? Khao khát sự thanh nhẹ, sự tốt đẹp, sự từ bi, cởi mở, bác ái, thương yêu. Đó là cái bóng đèn. Được 10V nó lên 20V, lần lần nó 30V, 60V, 100V, 1000V, đó, thực hiện từ bi. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này là khứ trực lưu thanh. Và khi mà các bạn lưu thanh rồi thì cái bóng đèn nó sẽ bừng sáng ngay trung tim bộ đầu, và nó càng ngày càng sáng thêm, nó hòa hợp với càng không vũ trụ, cái bóng càng ngày càng lớn và chiếu cho mọi nơi mọi giờ. Các bạn thấy mặt trời con cái à, mà nó chiếu khắp cả càn, cả vũ trụ. Mà chỗ nào cũng nói tôi thấy con cái mặt trời. Mà ở thế gian thì nhiều lời lắm, nhiều ông lắm, nhiều bà lắm, nhưng mà không chiếu được ai hết, động loạn à. Còn nếu quy nhất rồi thì nó cũng là một mặt trời mà thôi, là một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên ở thế gian tu nhiều phái lắm, nhưng mà chân lý có một à. Nếu mà mọi người tu trở về một chân lý thì nó không khác gì mặt trời, nó chiếu cho tất cả, cảm động lòng người. Thì hỏi tại sao bên pháp lý vô vi khoa học huyền bí, tôi có cái miệng mà nó không dạy tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái miệng, mà nó kêu tôi mở ngay trung tim bộ đầu mà niệm Phật, miệng tôi đâu tôi niệm. Niệm bằng ý không bạn? Phải tập trung cái chấn động lực điển quang sẵn có của bạn mà mới niệm được. Nhiều người đã bắt đầu niệm được rồi, mà cái bóng mà không có cái tim đèn ấy, thì cái bóng nó đâu có sáng. Mà bạn niệm thét rồi thì cái bóng nó mới sáng. Nhờ hai luồng điển âm dương quy nhất thì nó mới bật sáng cái đèn, nó mới hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó đâu có khác mặt trời. Lời nói nó lúc nào cũng thanh thoát, cứu độ mở tâm mọi người. Thay vì cái miệng nó chọt chẹt mà nói lao sùm mà chỉ có mấy người nghe thôi, còn cái tâm thanh tịnh nó chuyển hóa lên cả càn khôn vũ trụ, cái ánh sáng thanh tịnh nó chiếu cho tất cả. Nó càng thanh tịnh, nó càng cao, càng nhẹ, càng chiếu, càng làm việc nhiều hơn. Cho nên khi các bạn tỉnh, các bạn lại càng thích tỉnh hơn. Trong sự thanh thoát, nó mở cho bạn. Và tự bạn thấy rằng bạn hỏi cái gì đó có lẽ có câu trả lời tức khắc. Cái câu trả lời là cái gì? Câu hỏi là cái gì? Câu hỏi là tối, câu trả lời là sáng. Cái sáng nó chiếu cái tối, mà cái tối chịu tiến tới là sáng chiếu liền. Các bạn thấy rõ chưa? Khoa học không? Tối, bóng tối mà tiến tới một cái là ánh sáng chiếu là tan liền. Câu trả lời đó đó bạn. Cho nên ráng tập trung ngay trung tim bộ đầu niệm Phật. Rồi một ngày nào đó các bạn dùng trung tim bộ đầu nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà. Lúc đó nó mở cái thức hòa đồng rồi, thì lúc đó mới đi tới cái chỗ tâm tâm tương ứng. Các bạn muốn ôi tôi muốn hỏi ông Tam Kinh này, nó trả lời liền, bạn hiểu liền, thấy tâm hồn nhẹ nhàng liền. Nhưng mà luận thuyết ra đời thì nó sai, nói ra miệng, nói ra âm thanh là nó kỳ trệ. Cái kỳ thật thanh tịnh có lưỡi răng kề răng chút là có câu trả lời rồi, giữ lấy mà đi, nói ra là trọng, thấy chưa? Cho nên cái quyền vi của trời Phật nó có cái bí mật ở bên trong, khi mà mặc tâm không có đem ra ngoài được, không ăn cắp được, không bán cho người phàm được. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, phải mọi người phải tu, không ai tu giùm. Cho nên tình thương của bạn đạo càng ngày càng sâu đậm hơn, sau sự tranh chấp lại trực thức tâm, mà về thiền hết thêm, tu thêm lại thấy thương yêu nhau. Tại sao? Vì mọi người hướng lên một đường lối, một nơi, một nẻo đi, một chỗ đến, một con tim, một khối óc, rốt cuộc lại như thương nhau. Thấy rõ chưa? Mỗi cuối tuần có giận nhau cũng nhớ nhau. Nhớ cái gì mới được? Tại sao tôi phải nhớ? Vì mỗi khi tôi niệm Phật tôi hướng thượng, thì bên này nó rồi nó cũng niệm Phật, nó cũng hướng thượng, thành nó nhắc nhở với nhau. xây dựng với nhau trong sự, trong tình thương thanh thoát rõ ràng.